cho dù biền biệt sơn khê, nhưng tâm tư vẫn vọng về cố hương. Truyện kể rằng thiên thần Hoa Mang Malabari một hôm vào lạc viên ở tầng trời thứ 33 với 1000 tiên nữ. 500 tiên nữ trèo lên cây hái hoa thả xuống, 500 tiên nữ nhặt hoa kết thành từng tràng và trang điểm cho thiên thần. Một tiên nữ ngồi trên cành cây cao bỗng dưng đầu thai vào một gia đình vọng tộc ở Xá Vệ. Vừa mở mắt chào đời, cô đã nhớ rõ kiếp trước của cô làm vợ của thiên thần Hoa Mang. Do đó khi lớn lên, cô thường hái nhiều loại hoa khác nhau kết thành từng tràng cúng dường Đức Thế Tôn và tăng đoàn với ước nguyện sẽ được tái sanh với người chồng cũ. Khi lên 16 tuổi, cô được cha mẹ gả cho một thanh niên khỏe mạnh, nhanh nhẹn thuộc gia đình Thâm Tín Tam Bảo. Nhờ thế, cô thường viếng chùa, lễ Phật, cúng dường lương thực, y phục và những vật dụng cần thiết khác cho Thế Tôn và đại chúng với lời khấn nguyện.
Nguyện cầu Thế Tôn và hiện tiền chúng tăng, chứng minh công đức, giúp con được tái sinh với người chồng cũ.
Mỗi khi cúng dường, lễ Phật, cô đều dâng lời ước nguyện duy nhất như thế. Tăng chúng thấy vậy nhìn nhau thắc mắc.
Cô này lạ thật, coi bộ nết na thùy mị, lễ Phật cúng dường như vậy mà vẫn đa sầu đa cảm. Chồng ngồi bên cạnh trơ dơ, đang tâm tơ tưởng chồng hờ kiếp nào. Đúng là sông ái ân nước dâng ngàn thước, biển khổ đau sóng dập muôn trùng.
Các sư không ngần ngại tặng cho cô biệt hiệu là Trọng Phu Patipusika. Cô thường xuyên chăm sóc tăng đường được thiết lập giữa một ngôi làng hiền hòa vắng vẻ. Cô ngày ngày quét dọn phòng xá sạch sẽ, chuẩn bị nước nôi và bàn ghế tương tất cho tăng chúng. Cô cẩn trọng tích lũy công đức, nuôi dưỡng thiện nghiệp và niềm vui đã đến với gia đình nhà chồng. Cô có thai và sanh được một cháu trai bụ bẩm, dễ thương sau 10 tháng tinh chuyên chăm lo ẩm thực cho tăng đoàn. Khi cháu vừa biết đi, cô sanh thêm đứa thứ hai, rồi đứa thứ ba, đứa thứ tư. Và trong vòng 6 năm, cô sanh được 4 cháu trai khỏe mạnh, lanh lợi, thông minh. Một buổi sớm mai, tiết trời dịu mát, cô dâng lễ vật cúng dường Đức Thế Tôn, nghe Ngài thuyết pháp, thọ trì giới luật. Và đến cuối ngày thì cô lặng lẽ qua đời sau một chút choáng váng. Cô được tái sanh với người chồng trước theo ước nguyện thiết tha của mình. Trong khoảng thời gian cô làm dâu, làm vợ, sanh con, lễ Phật, cúng dường, giúp chùa, công quả và giả từ chương thế, thì các tiên nữ vẫn còn đang trang điểm hương hoa cho thiên thần. Vừa chợt thấy cô, thiên thần Hoa Mang hỏi:
Từ sáng tới giờ ta không thấy nàng, phu nhân đi đâu về vậy?
Thiếp đã đầu thai một kiếp, thưa phu quân.
Phu nhân nói sao?
Đúng vậy, thưa phu quân, thiếp đã đầu thai một kiếp.
Phu nhân đầu thai vào cõi nào?
Trong một gia đình khá giả ở Xá Vệ.
Phu nhân ở đó được bao lâu?
Cuối tháng thứ 10 thì thiếp được mẹ thiếp cho ra đời. Khi lên 16 tuổi, thiếp phải theo chồng về một gia đình khác. Thiếp đã sanh được 4 người con trai. Rồi thiếp lo việc nhà, việc chùa quần quật suốt ngày, chẳng hạn như lễ Phật, cúng dường, tụng kinh, bái sám, bữa củi, nấu ăn, giặt giũ, rửa ráy, vân vân. Nhưng thiếp lúc nào cũng cầu nguyện sao cho được tái hợp với phu quân.
Hay lắm. Vậy thọ mạng của người đời được bao lâu?
Chỉ vỏn vẹn 100 năm.
Ngắn ngủi vậy sao?
Đúng vậy, thưa phu quân.
Nếu thọ mạng người đời ngắn như vậy, thì họ chỉ biết ăn chơi, ngủ nghỉ hay lễ Phật cúng dường?
Dạ, họ vốn thích buông lung phóng dật, tận hưởng khoái lạc, sống thác theo đời. Cho dù sống đến muôn kiếp họ vẫn vậy, không có chủ đề hay định hướng gì cho chu trình sanh, lão, bệnh, tử.
Vô cùng ái ngại, thiên thần Hoa Mang cất tiếng hỏi:
Nếu như phu nhân nói người đời chỉ sống 100 năm, và nếu như họ thường phóng ngôn lộng ngữ, cẩu thả buông lung, ăn ngủ vô độ, thì làm sao trong thời gian ngắn ngủi ấy họ có thể liễu sanh thoát tử, tận khử khổ đau?
phu quân hỏi nhiều quá, hạ giới một chuyến thì sẽ biết. Thiếp chỉ thấy sao nói vậy thôi.
Thôi được rồi, cảm ơn phu nhân đã cho ta biết đôi điều ở dương thế.
Sáng sớm hôm sau, các sư vào làng Khất Thực, đến tăng đường, thấy nước nôi không có, bàn ghế ngổn ngang, trên thềm dưới sân lá dồn chồng chất, bèn vui miệng nói:
Ủa, cô trọng phu nay sao giải đãi vậy? Nhớ Đức Lan Quân năm xưa đã nổi quên cả nghĩa vụ thiền môn sao? Thưa bà trọng phu kính mến.
Một Phật tử từ trong nhà chạy ra, chắp tay xá xá và nói lắp bắp:
Bạch chư sư, cô ấy bất tối hôm qua rồi, tội nghiệp, suốt ngày lễ Phật cúng dường, bòn mót công quả, tối về tắm rửa, cơm nước xong, lên giường nằm là đi luôn à, tội nghiệp quá.
Các sư đã chứng quả A-la-hán thì thản nhiên trước sự vận hành của các pháp hữu di, còn các sư chưa thành đạt thì ngậm ngùi, liếc nhìn nhau và đưa tay lau nước mắt. Sau thời thiền hành, khất thực, các sư đến tu viện, đảnh lễ Đức Thế Tôn, thưa rằng:
Bạch Thế Tôn, Phật tử trọng phu mất rồi. Cô ấy cẩn trọng, chăm chỉ, góp nhiều công sức cho chùa, nhưng vẫn một lòng nguyện tác hợp với người chồng cũ. Bạch Thế Tôn, cô ấy đầu thai về đâu? Liệu cô ấy có gặp lại người chồng cũ không?
Này các thầy tỳ kheo, người chồng cũ mà cô ấy nguyện tác hợp không giống như ý nghĩ suy diễn của các thầy. Đó là thiên thần Hoa Mang ở tầng trời thứ 33. Cô ấy đầu thai trong khi đang trang điểm hoa hương cho thiên thần đó. Nay cô ấy đã về quê cũ, gặp lại người xưa trong bầu không khí phu thê hạnh phúc.
Đúng vậy sao Bạch Thế Tôn?
Như Lai chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất cuốn ngữ giả.
Mô Phật. Bạch Thế Tôn, thọ mạng của chúng sanh trên cõi đời này sao ngắn ngủi quá. Buổi sáng lễ Phật tụng kinh, tối về giả từ dương thế.
Này các thầy tỳ kheo, thọ mạng của con người trên cõi đời này quả thật mong manh, cho nên họ bỏ công tìm kiếm và hưởng thụ dục lạc. Nhưng tiếc thay, ý dục lạc chưa thỏa thì đã bị tử thần lôi họ ra đi với những lời khóc than ai oán.
Dừng lại trong giây lát, Thế Tôn mỉm cười, đưa mắt nhìn đại chúng một lượt, xong Ngài đọc kệ:
Người hái qua dục lạc, tâm tham nhiễm say sưa, dục vọng ý chưa vừa, đã bị tử thần kéo.